Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, xin thầy cho chúng con và đại chúng được biết đó là Đức Phật Thích Ca giới thiệu cảnh giới địa ngục của Địa Tạng, Đức Địa Tạng nguyện độ sanh theo thầy cõi địa ngục có hay không? A Di Đà Phật.
Đây là một câu hỏi hóc búa khác. Rất là có ý nghĩa. Hòa thượng Thích Thiện Châu trong luận án thứ hai mô tả về học thuyết nhân tính trình cho Đại học Sorbonne vào thập niên 90 thế kỷ 20 đó, có một cái đóng góp rất lớn cho thế giới học thuật. Hòa thượng đã chứng minh được rằng là trong cái văn học truyền thống được xem là gần với đạo Phật nhất, đó là Kinh Bộ Tăng Chi. Thì những dữ liệu về dân bản học giai đoạn đầu cho thấy là Đức Phật không đề cập đến cảnh giới địa ngục, mà chỉ có đề cập đến năm loại hình chúng sinh thôi, trong sanh tử và luân hồi: thiên, nhân, Atula, con người và súc sinh. Đến cả vài trăm năm sau đó có những cái dấu hiệu biên tập mới, thì cái hình ảnh của địa ngục mới được đưa vào trở thành như là một cảnh giới thứ sáu. Khám phá đó là một cái đóng góp rất có ý nghĩa cho chúng ta để thấy rõ được cái việc tiếp biến văn hóa của các vị tổ trong quá trình biên tập á là có ý nghĩa. Nhưng mà tính cách giá trị nghĩa của nó dừng lại ở thời điểm nào là điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Khoa học cho chúng ta thấy là không hề có một cái cảnh giới như là một cái xã hội ở dưới lòng đất, ta thường gọi là địa ngục á, bao gồm các cái hình phạt ghê gớm nhất, đau đớn nhất, là kinh hoàng nhất và không gián đoạn nhất, được mô tả vốn đầy dẫy ở trong kinh điển Vệ Đà và đặc biệt là các bộ Upanishad. Như là giai đoạn đầu đó thì kinh điển Phật giáo không có những thứ này. Vài trăm năm sau, cái số lượng cụ thể của cái trăm năm nào thì ta chưa xác định được, thì học thuyết về địa ngục mới bắt đầu có. Như vậy ta hiểu rõ là các tổ đã phương tiện vay mượn dữ liệu của các tôn giáo khác nhằm mục đích duy nhất là để giáo dục quần chúng thôi. Ta thử đặt ra một giả thuyết là có địa ngục thật đi, thì nhân quả đối với những người cai ngục này là cái gì? Mỗi ngày họ làm công việc là bầm chặt thân thể, thả vào chảo dầu sôi, tứ mã phanh thây, móc kéo, rồi đâm, đổ nước đồng, và những cái mô tả là địa ngục hàng băng, rồi địa ngục nhiệt, thì hầu như là rợn lắm, ngủ mà bị ớt mộng ấy. Thì những người làm như thế có bị quả báo hay không? Câu trả lời về nhân quả là có. Nếu có đó thì ai mà dạy về để làm những thứ này? Trên thực tế thì cái quy luật của nhân quả không cần ai phải can thiệp vào nó hết đó. Luật pháp tù đầy ở trên dương thế đó, nó chỉ là một cái phần bảo vệ nhân quả thôi. Ở góc độ tương đối, có rất nhiều cái oán xa khắp nơi. Vừa rồi cách đây khoảng 10 hôm đó, thủ tướng Nhật Bản phải xin lỗi với một phạm nhân bị kết án mười mấy năm tù, hãm hiếp một bé vị thành niên rồi giết chết. Bây giờ phát hiện ra thì cái ADN của ông và ADN máu và những cái bằng chứng ở trên những cái chết áo quần của em bé này là khác nhau. Và ông đã cười rất là hạnh phúc. Ông tới thắp hương, thắp nhang cho mẹ ông, vì khi nghe tin đó là mẹ ông đã chết rồi. Tức quá mà chết, không ngờ có một đứa con xấu như thế. Cha ông vài tháng sau chết theo vì thấy rằng là mình cô đơn quá. Thì ông cấp nhà ông nói như thế này: ba mẹ ơi, hãy an lòng, con không phải là thủ phạm, con không phải là kẻ xấu, mong cha mẹ hãy được siêu sinh. Quá chậm kéo theo cái chết của hai ông bà nữa. Và người ta bắt đầu đặt ra là những cái giới hạn của cái ngành tội phạm học của khắp thế giới, và Nhật là một trong những nước tiến bộ đấy, mà còn bị rơi vào như thế. Việt Nam thì hàng loạt báo công an thỉnh thoảng đưa tin đấy, phát hiện ra những cái oán sai, những cái án oan phải xin lỗi rồi bồi hoàn vân vân. Ở Mỹ cũng vậy, nước nào cũng thế. Cho nên ta mới đề nghị là có thêm cái phương pháp mới, là khi mà móm cung hay là hỏi cung đó, thì nhiều người cũng có thể theo dõi bằng cái loại kiến đặc biệt, bên trong không thấy, bên ngoài nhìn rõ, để tránh cái tình trạng là chèn ép người ta sợ quá mà ta phải khai để nhận tội, để bớt đi cái khổ đau bị trừng phạt. Cái sự kiện tại Nhật đã dẫn đến một ý thức mới về cái ngành tội phạm học trong vấn đề điều tra. Do đó chúng ta thấy là mọi thứ nó diễn ra trong cuộc đời này không đơn giản tí nào. Trong bản dịch Kinh Địa Tạng mà chúng tôi xuất bản trong mấy năm qua đó, thì chúng tôi đã dụng ý không dùng khái niệm địa ngục nữa, mà dùng là khái niệm tu ngục. Cái nội hàm và ngoại duyên của khái niệm này về phương diện triết lý và tôn giáo nó lớn hơn rất nhiều lần so với chữ địa ngục. Vì địa ngục nó giới hạn không gian vật lý dưới lòng đất, mà chuyện đó là không có. Giai đoạn đầu của Phật giáo cũng không có cái này. Khoa học ngày nay chứng minh quá rõ về chuyện đó. Giai đoạn ngày hôm nay mà nếu ta tiếp tục sử dụng khái niệm và học thuyết về địa ngục để răn đe bỏ ác làm lành, có lẽ nó không hiệu quả nữa. Dĩ nhiên là nó vẫn còn một số tác dụng nhất định nào đó đối với những người mà chưa có kiến thức, là không được đến trường lớp học, đến đây đến chốn, người ta vẫn còn tin. Các ngôi chùa ở miền Nam Việt Nam á, thì thường vẽ cái cảnh 10 cảnh địa ngục lắm, rùng rợn cho ta sợ. Đó là một lối giáo dục. Và xứ Tiên cũng làm cảnh 10 địa ngục để người ta vào. Còn ở Mỹ đó thì nó có ngày Halloween, tức là ngày lễ ma đó mà. Thì đến cái ngày đó người ta giả dạng ma hù nhát, có người chết thật á, nhưng mà vẫn không bị luật pháp nghiêm trị, vì đó là cái ngày lễ văn hóa. Ta vào những cái nơi giải trí là nó làm cho mình tưởng chừng như thiệt vậy đó. Giá trị giáo dục nó lúc nào cũng có giới hạn. Do đó ta thấy là trong giai đoạn hiện tại, việc tiếp tục sử dụng học thuyết này đó, nó không đủ độ áp phê. Và nếu mạnh dạng xử lý văn bản học dưới cái đề nghị của Hòa Thượng Thích Thiện Châu đó, thì ta chỉ có 5 cảnh giới thôi. Và nếu phân tích đến đây tính chốn nữa hay mạnh dạng hơn, mặc dù hơi chủ quan, thì trong 5 cảnh giới đó, nó chỉ có 2 loại thôi. Đó là con người dưới nhiều hành tinh khác nhau, và súc sinh, và thứ ba là ngạ quỷ thôi, chứ không phải là 5 nữa. Atula là một loại con người ngoài hành tinh, Chư Thiên là một loại con người ngoài hành tinh. Các bản kinh mô tả là hai chủng loại này thường đấu lẫn nhau vì sắc đẹp. Phụ nữ của Atula thì cực đẹp, đàn ông Atula thì cực xấu. Mà Chư Thiên đó thì lại mê phụ nữ Atula, phụ nữ Atula thì thích đó là Chư Thiên hơn, là bởi vì Chư Thiên đẹp trai. Chứ vì cái mô tả đó cho chúng ta thấy là ba cảnh giới này cũng chính là con người ở ba cái hành tinh khác nhau thôi. Súc sinh đó là một cái hậu quả của đời sống thú tính. Còn ngạ quỷ đó thì trong Atula cũng có, trong Chư Thiên cũng có, trong vương cũng có. Nếu ai còn tiếc nuối bởi tình yêu, gia tài, sự nghiệp, quốc hận còn chưa thỏa mãn thì chết là vẫn lẩn quẩn trong một cảnh giới trung gian giữa sinh và tử, thì gọi là ngạ quỷ. Như vậy là chỉ có 3 cảnh giới thôi, và gọn lại là có 2: con người ở 3 cấp độ hành tinh và động vật. Và nếu đi đúng thì tiến trình nhân quả, không tiếc nuối thì họ được tái sanh liền ngay sau khi chết, còn chưa chịu thì bị giai đoạn trung gian, được gọi là ngạ quỷ. Nếu ta phân tích về các cái tác hại xấu của nhân quả dưới góc độ hiện tại, ở trong đời này hay là trong tương lai, nó vẫn đủ sức áp phê để cho ta sợ. Và là những minh chứng về khoa học, về vật lý và nhiều cái lĩnh vực khác, chẳng hạn như là học thuyết hạt giống, cho thấy cái tính bẩm sinh, các yếu tố thiên tài, nhân tài ở tuổi trẻ đó, nó phải bỗng dưng mà có, mà nó là một sự kết nối những hạt giống có trước, từ những kiếp trước. Chứ ta vẫn tin được, để ta sợ về cái tính trách nhiệm đạo đức trong nhân quả của mình, chứ đâu cần phải đưa địa ngục ra mới sợ đâu. Giáo dục của phương Tây ngày nay đã đi đúng với Phật giáo giai đoạn đầu đó, là không có dùng răn đe như là một giải pháp nữa, không dùng các cái khung hình phạt để cho học trò và trẻ em sợ nữa. Mà nếu thầy cô giáo nào làm như thế, cha mẹ nào dọa nặng như thế, trẻ em được quyền gọi 911, cha mẹ và thầy cô giáo gặp rắc rối đấy. là họ đổi bằng một cái phương pháp giáo dục khích lệ và khuyến tấn, tính hiệu quả rất là cao. Không cần phải gieo rắc những cái nỗi sợ hãi để cho người ta làm tốt, mà phải gieo những cái niềm hân hoan về việc làm tốt để người ta phát triển nó một cách gọi là chủ động hơn. Tại chúng tôi cái phương pháp giáo dục mới này đó, nó là một cái sự trở về với nền minh triết của Phật giáo trong giai đoạn đầu. Và như vậy ta không cần phải sử dụng địa ngục để cho người khác sợ để làm tốt về phương diện nhân quả, mà tính kết quả trong giáo dục vẫn cao. Bản thân chúng tôi thì chưa bao giờ tin có địa ngục cả. Trước khi đọc luận án tiến sĩ của Hòa Thượng, chúng tôi cũng đã từng nghĩ như thế. Bây giờ khi đọc, đối chiếu so sánh về phương diện văn bản học, thì thấy cái niềm suy nghĩ của mình nó có cơ sở hơn và tâm đắc hơn về những cái khám phá đóng góp trong luận án tiến sĩ tại Đại học Đặc Sọc Bôn này. Do đó khi đọc vào cái bản Kinh Địa Tạng bản dịch mới, thì quý vị sẽ thấy nó có nhiều cái rất khác. Dữ liệu vẫn còn được giữ nguyên, thay đổi một vài từ thôi là nó khác rồi. Như cả trong Kinh Dược Sư nó có những cái đoạn như thế này: sau khi chết á, vị thần Câu Sanh đem sổ ghi tội phước dâng lên vua Di Ma, lúc đó vua phán hỏi mới kê tính tội phước là có một cảnh giới tái sanh thích hợp. Vài trăm năm trước mô tả như thế là ok, bây giờ mô tả như thế thì có thể bị hiểu là mê tín dị đoan rồi, và đã ngược quá xa với cái truyền thống nhân quả của Phật giáo. Chứ tôi đổi là một vài từ thôi. Sau khi chết thì cái quy luật và bản chất nhân quả sẽ vận hành, định đoạt, tạo ra những cái cảnh giới tương thích để chúng ta tái sinh. Hình ảnh của vua Di Ma không còn nữa. Cái thằng cư sinh đó, tức là cái nghiệp lực nhân quả theo đổi chúng ta từ đời sang kiếp nọ. Các tổ đã sử dụng khái niệm rất ấn tượng. Vua Di Ma là chủ quản địa ngục, dâng lên để ông phán quyết mà, phán quyết. Nhân quả tự nó phán quyết thôi, chứ không có ông thần nào can thiệp vào hết trơn. Cho nên bản dịch mới về Kinh Dược Sư đã có một sự thay đổi nhỏ, mà nó tạo ra cái tính giá trị rất là tích cực. Và ở trong Kinh Địa Tạng chúng tôi cũng làm theo cái phương thức đó. Cho nên là người trì tụng bản kinh mới này đó thì sẽ hiểu Kinh Địa Tạng ở một góc độ khác. Rồi dĩ nhiên là có rất nhiều người đã công kích, cho rằng là chúng tôi muốn làm tổ hay sao mà dám bỏ học thuyết địa ngục. Giả sử Đức Phật có giảng về học thuyết địa ngục mà ta bỏ học thuyết địa ngục, ta không có tội gì hết trơn. Chừng nào ta bỏ nhân quả mới có tội. Thì vì nhân quả là quy luật mà. Dạy gì dạy, nói gì nói, bám vào nhân quả. Và cái tác động của duyên trong tiến trình giữa nhân và quả thì chúng ta sẽ ăn chắc mặt bền, an tâm lắm. Còn những nỗi sợ hãi, những răn đe, nó không phải là cái phương pháp giáo dục để mà khai thác tuệ giác. Cho nên đôi lúc đó là rất nhiều tôn giáo nó dạy người ta xa với tính nhân bản, mà lúc nào cũng nơm nớp sợ Chúa trừng phạt. Ví dụ như khi bệnh tật đó, khi nghĩ là Chúa trừng phạt mình. Trong những cái phim mà chiến tranh thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai, nếu quý vị xem thì sẽ thấy là nhiều người ta phải than thở rằng tại sao ông trời lại trừng phạt tôi. Ở trong văn học võ thuật của Trung Quốc nó cũng như thế. Tại vì ta nghĩ là có số phận do Chúa định đoạt. Chứ thực tế có ông Chúa nào đâu. Cho nên là không cần phải sợ như thế, ta vẫn sống hạnh phúc. Không phải sợ như thế, ta vẫn sống đạo đức. Không phải sợ như thế, ta vẫn trở thành một cái người rất là lương thiện, đàng hoàng, đứng đắn trên cuộc đời. Miễn là ta thuận hợp với nhân quả là đảm bảo nhất. Và bởi vì cái phát minh lớn nhất của Đức Phật là tứ diệu đế và duyên khởi, trong đó không có yếu tố của Chúa, không có yếu tố sợ hãi, không có yếu tố của địa ngục, không có yếu tố gì để làm cho chúng ta phải sợ để vay mượn nó như là một phương tiện. Thì đó là một vài ý niệm chia sẻ. Dĩ nhiên điều được vừa nói có thể dẫn đến sự đồng tình và có thể dẫn đến sự không đồng tình, nhưng đó là một cái suy nghĩ riêng của chúng tôi, mong được dâng hiến đến chư tôn đức. Xin hẹn gặp lại vào tuần sau.